cái tâm mà khi nãy giờ chúng ta muốn đề cập đến. Cho nên cái câu hỏi đó thì các Phật tử thấy rằng hai cái vế để trả lời rõ ràng, để cho các Phật tử thấy rằng một cái vị thiền sư đi qua quãng đời này và thấy rằng các pháp không vướng vào mình, cũng giống như trần gian không có gì để vướng nữa đó, thì đó là người đã chứng đạo. Và cái nghiệp của chúng ta trong quá khứ hay trong hiện tại và trong vị lai có thật hay không, khi chúng ta còn trụ thân tướng giữa chấp mắt, giữa ham muốn và giữa khởi dục, nếu khi nào chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt hết những cái đó, thấy được thực tướng các pháp, thì lúc đó tất cả quá khứ đều trở thành con số không. Đó là hai cái mà các Phật tử phải lưu tâm. Và khi mà đã chưa đạt được cái trình độ thứ hai đó, thì đừng bao giờ, các Phật tử biết là đừng bao giờ mình cứ nghĩ rằng qua câu nói đó hoặc qua những cái bài kệ chứng đạo đó mà mình thấy rằng các pháp giống như vậy, trong khi mình là rớ đâu thì mình bị dính đó, thấy đâu mà mình ham đó, và dễ dàng nổi giận, dễ dàng buồn vui, thì chúng ta mới biết rằng chính đó là nguyên nhân, đó là con đường mà làm chúng ta phải trả lại cái quả. Bởi vì ngay khi chúng ta khởi buồn, ngay khi chúng ta khởi vui, ngay khi chúng ta khởi sân là chúng ta đã trồng cái nhân. Và khi đã còn nhân thì dĩ nhiên có ngày nó phải có cái quả. Còn nếu lúc nào mà các Phật tử không trồng nhân thì sau này có quả không? Dĩ nhiên không có quả. Đây là một cái rất là rõ ràng mà cái người học Phật phải nắm cho rõ, chứ nếu không thì chúng ta cứ bị mê mờ. Hay nói một cách khác là nếu mà chúng ta không nắm rõ thì chúng ta sẽ không hiểu về Phật giáo. Nói một cách khác là như vậy. Bởi vì trong bài kinh này Đức Phật sẽ trình bày chúng ta chữ từ của Phật giáo. Các vị biết Phật giáo là gì? Phật giáo là lời dạy của Đức Phật, lời giáo dục của Đức Phật về một cái quan điểm sống. Thì như vậy là nếu mà chúng ta hiểu lầm về Phật giáo, tức là chúng ta hiểu lầm về quan điểm sống của đạo Phật. Nếu làm Phật tử chúng ta sẽ không bị rơi vào trường hợp đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ đi lại từng bước để chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật qua cái bài kinh này. Nói như vậy để các vị hiểu rằng bữa hôm trong cái khóa tu thì cũng có Phật tử hỏi con thế này: nếu mà nói rằng cái tâm của Phật là tâm từ bi, Phật là từ bi là hỷ xả, và Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Phật thương chúng sanh là giống như mẹ thương con, và nếu mà Phật còn thương chúng sanh, Phật thương người này, Phật thương người kia, thì Phật cũng còn ái. Mẹ còn ái thì làm sao mà chứng được niết bàn, phải không? Còn ái làm sao mà chứng được niết bàn? Tức là nãy giờ chúng ta nói về cái tâm á, thì khi Phật tử hỏi câu nói đó thì có một số thầy đã trả lời cho các Phật tử, nhưng mà gần như là nó chưa có đầy đủ để cho Phật tử có thể là hiểu qua được cái chỗ cái tâm này. Thật ra cái từ mà Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử á, đó là một cái ngôn ngữ dùng để cho các Phật tử có thể là hiểu được một cái từ thôi. Ái là thương, ái là yêu. Và các vị biết là ngay chữ ái là nó đã rất là nhiều nghĩa để mà nghĩa là diễn dịch theo quan điểm, theo hoàn cảnh và theo đối tượng của nó nữa. Cho nên là khi dùng cái từ nghĩa là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, nếu mà chúng ta hiểu rằng cái từ ái tức là mình còn ái, mình còn ham muốn, mình còn có ái trong con người của mình thì mình có thể thành đạt được cái đạo quả hay không? Câu hỏi đó là như vậy. Thì xin thưa với các vị là hôm nay chúng ta sẽ hiểu thêm một vấn đề nữa, rằng Tổ sư Minh Đăng Quang ngài có giải thích cái từ này rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà các Phật tử phải có thời gian suy tư. Ngài nói rằng nữa là ái chúng sanh là Phật, ái tự ngã trở thành chúng sanh, chỉ có một từ đó thôi. Cho nên nghĩa là ái tức là thương yêu là một trong những cái nền tảng cuộc sống, tức là cái mà trong chất liệu nó tạo thành con người. Mình còn gọi nôm na, mình gọi thế gian là tình cảm. Thì bây giờ nghĩa là nếu mà mình lấy cái thương yêu này, cái cuộc sống, cái tình cảm này, tức là cái con tim này đó, mà vì chúng sanh vị tha mà vô ngã, thì cái đó mình trở thành Phật. Cái đó là mình đạt được cái đạo quả. Bởi vì nghĩa là giống như là Bồ Tát thương yêu chúng sanh vậy đó, tức là không có mình mà vì người đó, thì như vậy gọi là ái chúng sanh sẽ trở thành Phật. Nhưng mà ngược lại, ái mà ái tự ngã đó thì sẽ trở thành gì? Sẽ trở thành chúng sanh. Thế nào gọi là ái tự ngã? Bởi vì khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là khi mình còn thương ai đó thì mình có thể đạt đạo được hay không? Mình thương ai đó là thương ai đó vì cái gì? Vì mình hay là vì người? Chẳng hạn mình nói rằng là mình thương người đó, mình thương tới chết tới sống, nghĩa là cả đời này là nếu mà không có người đó mình chết đi. Thì các vị thấy rằng cái đó mình thấy cái ngôn ngữ thế gian, mình thấy giống như mình nói vậy, giống như vợ chồng mà lúc mình là lập gia đình với nhau vậy, là nguyện ở trọn đời này kia. Nhưng mà thật ra thì nó có nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống lắm. Đa phần nói theo ngôn ngữ triết học là mình ái tự ngã nhiều hơn. Tức là mình thương ai đó là vì chính mình. Tức là tôi thương anh vì anh thương tôi. Như vậy thôi. Cho nên ngược lại, nếu mà cái người mình thương đó mà họ phản bội mình, họ thù ghét mình, họ tìm cách giết mình, thì mình có còn thương người đó nữa hay không? Nếu mình nghĩ rằng là người đó họ không còn thương mình, họ giết mình và họ tìm cách hại mình, mà mình trở thành thù hận, thì ngay lúc đó mình trở thành gọi là ái chúng sanh. Tức là vì tự ngã của mình, bảo vệ tự ngã của mình, vì sự nữa là sung sướng của mình, hạnh phúc của mình, chứ không phải vì đối tượng đó. Cho nên cái đó chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ của riêng tư, của một góc độ, của một vị kỷ, thì đó gọi là ái tự ngã trở thành chúng sanh. Mà nếu mà ái chúng sanh á, thì sẽ trở thành Phật. Tức là tất cả mọi người, mọi loài, mọi thú vật, từ côn trùng nhỏ nhất cho đến một con người và cho đến những cô hồn ngũ tử, mình đều có một cái lòng thương, và mỗi những góc độ khác nhau, nhưng mà đều có thương hết á, thì gọi là cái tâm đó gọi là tâm từ bi. Và có hai điểm đó để các Phật tử có thể lưu tâm, và chúng ta không có phải thắc mắc những cái chuyện rằng đó rằng à, nếu á, là có nhiều Phật tử rằng đó là khi mà mình tu hành á, mình không còn được thương ai hết trơn. Thiệt ra trong cái giáo pháp của đạo Phật á, không hề có cái điều đó, không hề có một cái định nghĩa như vậy. Cho nên nó trong câu chuyện này, các vị biết, nó kể một câu chuyện rất là nhân bản của Đức Phật. Thì Đức kể câu chuyện là ngày xưa đó, khi mà Thái tử Đạt Ta đó còn trẻ, và một đêm nọ nhìn thấy được những cái cảnh nữa là sanh lão bệnh tử của thế gian rồi đó, ngài mới quyết chí đi xuất gia. Cho nên trước khi đi xuất gia, ngài trở vào ở trong hoàng cung á, nhìn vợ con mình lần cuối. Tức là ba lần ngài bước vô rồi ba lần ngài trở ra, tức là ra vô như vậy ba lần, để cuối cùng quyết định rời bỏ cái sự nghiệp của thế gian này để tìm một sự nghiệp khác, tức là con đường giải thoát sinh tử. Thì cái đó là cái bước thứ nhất, chúng ta thấy là cái nhân bản, có nghĩa là Đức Phật cũng là một con người thôi. Cho nên trong một cái vai trò nào, cho nên mang một hình ảnh nào, thì ngài vẫn còn những cái chất liệu để làm thành con người đó. Rồi các vị biết không, Đức Phật đi xuất gia như vậy là 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo, cho đến 11 năm sau ngài mới thành đạo được. Và 2-3 năm sau ngài mới trở lại, như là tổng cộng là gần 14 năm trời ngài mới trở lại thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó công chúa Di Đà La, tức là hồi trước là tiền thân của, phía trước là cái bằng vợ của Thái tử Đạt Ta đó, từ ngày mà chồng ra đi rồi là cái bằng thề trong lòng là không có còn đi ra ngoài, không có vui chơi gì nữa, coi như là toàn bộ là phấn hoa buông bỏ hết, sống như một đời sống khổ hạnh vậy. Và nói rằng nếu là không thấy được chồng, hoặc là chồng không trở lại đó, thì thà sống một đời ẩn sĩ vậy, chứ không có còn hưởng vinh hoa phú quý của một công chúa nữa. Cho nên hơi khi mà nghe tin Thái tử Đạt Ta, tức là nghe tin Đức Phật Thích Ca trở về đó, thì ai cũng đi ra chỗ cái hoàng cung đón Phật đó, thì nàng không có ra. Nàng nói rằng nữa là tôi là một cái người vợ bị bỏ quên, tôi là một cái người phụ nữ nghĩa là bị bỏ trong vòng 14 năm trời, từ cái tuổi nghĩa là còn thơ trẻ của mình, tức là từ tuổi 18-20 mà bây giờ tới nghĩa là 30 mấy tuổi, hơn nửa đời hưng phấn rồi. Tôi đã khổ sở chờ đợi vậy, cho nên tôi không lý do gì mà phải đi ra chào Đức Phật, trừ khi nào nghĩa là Đức Phật nghĩa là biết được rằng có tôi còn tồn tại, ngài hãy đến vì con người. Thì các vị biết không, Đức Phật đến, tức là Đức Phật đến cung của Jayudala ở. Và khi Đức Phật đến trước cung á, thì Jayudala nghe tin vậy á, Jayudala mới chạy ào ra và thấy Đức Phật đứng ở trước cửa, mới ôm chân của Đức Phật, quỳ xuống ôm chân, xong rồi theo tục lệ Ấn Độ là ôm hôn chân, xong rồi khóc nức nở vậy. Khóc nữa là khóc gần như là mười mấy năm chưa được khóc vậy. Ở đây mấy Phật tử có từng khóc rồi chưa? Phụ nữ thì cái vụ khóc thì rành lắm không? Cho nên khóc vậy, nức nở vậy đó. Thì bây giờ ngài An mới đứng kế bên, nó nói khiều Đức Phật, nói rằng bạch Đức Thế Tôn không được, bởi vì ngài là thầy của chúng con, ngài là đạo sư, ngài là Phật, bây giờ mới về hồi hoàng cung, bây giờ để cho cái người phụ nữ, tức là người vợ mà ôm chân khóc vậy đó, thì sẽ làm nữa là cho đệ tử như là thấu chí, và sẽ làm cho nữa là Đức Phật không thể tiếp tục giảng pháp môn giải thoát được. Thì Đức Phật mới nói rằng nè An An, đừng có làm điều đó. Không phải trong đời này mà trong quá khứ Như Lai đã từng từ bỏ người vợ của mình để đi tìm những hạnh phúc mà cuối cùng không tìm được. Và hôm nay trong đời này Như Lai đã từ bỏ gia đình, đã từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ người vợ thân yêu của mình để đi tìm con đường giải thoát và giác ngộ. Bây giờ Như Lai đã tìm được chân lý tối thượng đó rồi, thì tại sao lại không mang chân lý tối thượng này để truyền đạt lại cho những người rất thân thương mà mình đã bỏ quên trong bao nhiêu năm trời. Rồi Đức Phật mới kể lại trong quá khứ, các vị biết không, ngài kể lại là trong quá khứ hai người cũng đã từng làm vợ chồng, cho nên khi mà người chồng, ngài làm người chồng, ngài mới đi ra ngoài biển để đi tìm Minh Châu, đi tìm Ngọc báo, thì người vợ ở nhà thì gặp một cái nạn đói khổ, cho nên người vợ ở nhà chờ đợi. Chờ đợi như vậy là suốt nữa là 3 năm liền, mà cho đến ngày đó là tàn hết rồi, không còn gì ăn nữa, nằm thoi thóp chỉ còn đợi chết thôi, không có nước, không có cháo gì nữa đâu. Thì lúc đó ngài trở về, và cái người chồng trở về trong tay cầm một cái viên ngọc á, là trị giá đó là hàng trăm ngàn đồng. Nhưng mà trở về bước vô nhà thấy vợ mình sắp chết rồi, chạy đi qua một cái nhà của người phú thương mới hỏi rằng: ai có thể đổi cho tôi 3 lon gạo lấy điên Minh Châu này? Thì cái ông phú thương á, ông mới nói rằng ta có gạo, cho nên ông mới lấy 3 lon gạo ông đổi cho ngài. Ngài lấy cái viên ngọc vô giá đó, 1.000 lượng vàng đó, mới đem đổi chỉ 3 lon gạo thôi, nấu cháo lên xong rồi tuốt từ từ để cứu người vợ của mình. Ngài nói rằng trong quá khứ Như Lai đã từng mất cả viên Minh Châu, cả 1.000 lượng vàng để đổi lấy 3 lon gạo mà cứu người vợ trung thành chờ đợi mình. Thì trong đời này Như Lai đã bỏ đi 14 năm trời để tìm được cái viên vô châu, Minh Châu vô giá. Tức là gì? Là tìm được Phật, cái tánh, tìm được tri kiến Phật, không bao giờ bị mất nữa. Thì không có lý do gì mà Như Lai lại tiếp tục làm khổ đau cho người phụ nữ này. Cho nên hãy để cho nàng khóc. Thì các vị thấy không, cái hình ảnh của Đức Phật rất là đơn giản, nhưng mà rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là Đức Phật là một con người, cho nên chúng ta là con người, chúng ta cũng có những cái tình cảm vẫn nhân bản vậy. Cũng có thầy, cũng có trò, cũng có nhân và có nghĩa. Và làm thế nào mà chúng ta đừng đánh mất cái viên Minh Châu vô giá là tri kiến Phật của chúng ta. Chúng ta đừng đánh mất nó. Bởi vì cái mà Đức Phật giao chúng ta là tri kiến Phật, cho nên chúng ta phải giữ được cái tri kiến Phật đó. Và nếu vì cái tri kiến Phật đó mà an ủi chúng sanh nó có quá nhiều khổ đau, thì chúng ta cũng sẽ làm như Đức Phật. Làm như Đức Phật để làm cho chúng sanh vơi bớt đi những nỗi khổ đau, bao nhiêu năm chờ đợi. Hiểu được điều đó thì các Phật tử sẽ thấy được cái giá trị mà Đức Phật nói trong bài kinh này. Ngài bắt đầu vào bài kinh, Ngài mới nói rằng là khi Ngài đi hành đạo ở bên dòng sông Mỹ Liên Thiền thì có một cái vị Phạm Chí, tức là một cái người Bà La Môn tên là Thủy Tịnh Phạm Chí. Thì khi Thủy Tịnh Phạm Chí này đi đến chỗ Đức Phật đó, thì khi ông ta đến, ông ta từ khai lại thì Đức Phật mới thuyết giáo lý, và Ngài bảo các tỳ kheo rằng: nếu có 21 thứ ô uế làm cho ô uế tâm thì chắc chắn phải đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Các vị lưu ý cái chỗ này rất là quan trọng. Khi nãy giờ chúng ta nói, tức là chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái quan điểm đây. Tức là Đức Phật nói rằng có 21 thứ ô uế làm cho ô uế tâm. Các vị thấy hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Có thứ 21 thứ ô uế sẽ làm cho ô uế tâm của chúng ta. Cho nên trong thực tướng, trong chân tâm của chúng ta là hoàn toàn cái tâm á, mà gọi là Như Lai tạng hay là chân tâm á, hay là tri kiến Phật á, là hoàn toàn không hề có ô uế. Nhưng mà ở thế gian này có 21 thứ làm cho ô uế cái tâm đó. Giống như những cái gì mà chúng ta có rằng trong cái tâm của chúng ta, trong mỗi người Phật tử á, nói theo Khổng Tử ngày xưa nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là khi mà con người, cái khởi nguyên con người là tánh nó vốn thiện. Nhưng mà tại sao con người sẽ trở thành ác? Là vì thế gian, là vì khi con người sống thế gian, tập nhiễm thế gian. Giống như hồi nhỏ là mình không hề biết uống rượu, không hề biết hút thuốc, không hề biết hút xì ke, không hề biết đánh bài. Nhưng mà toàn bộ cái tâm trong trắng đó bị nhiễm bởi thế gian. Cho nên Đức Phật mới nói rằng có 21 thứ ô uế làm ô uế tâm. Nói như vậy các vị mới hiểu được cái rằng cái mà các vị gọi là mình động tâm đó, mình thấy một cái ai đó mà cái bằng đeo nhiều đồ quý giá quá mình động tâm á, thì cái động tâm này không phải là cái tâm của mình bị động, mà do cái ô uế tâm, tức là trong tâm mình có 21 thứ này mà mình chưa có tẩy sạch. Bây giờ mình phải biết tìm rằng hiện tại mình xác định rằng trong con người mình có 21 thứ ô uế. Như vậy 21 thứ ô uế này là gì? Nói một cách khác, tâm mình giống như một miếng vườn, gọi là vườn tâm. Mà vườn tâm này đó, mình muốn gieo bao nhiêu hạt giống, và hạt giống nào gọi là hạt giống ô uế, và hạt giống nào gọi là hạt giống thanh tịnh. Thì Đức Phật mới nói thế này, Ngài nói thứ gì là 21 thứ ô uế này các tỳ kheo? Đó là tâm bị uế, tức là tâm bị uế, tức là dơ đó, gọi là tâm bị nhiễm dơ do tà kiến. Đó là cái thứ nhất. Tâm bị nhiễm dơ là do phi pháp dục. Tâm bị nhiễm dơ là do ác tham. Tâm bị nhiễm dơ là do tà pháp. Tâm bị nhiễm dơ là do nhuế. Tâm sự bị nhiễm dơ là do thì miên. Tâm bị nhiễm dơ là do cạo cử hối quá. Tâm bị nhiễm dơ là do nghi hoặc. tâm bị nữa là nhiễm dơ là do sân tiền, tâm bị nhiễm dơ là do phú kết, tâm bị nhiễm dơ là do bổn sẻn, là do tập đố, là do lừa gạt, là do vua lịnh, là do vô tàm, là do vô quý, là do mạng, là do đại mạng, là do ngạo mạng, là do phóng dật. Nếu có 21 thứ ô uế này làm cho ô uế tâm thì chắc chắn